Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 13 tháng 12 năm 2021, thứ hai trong tuần thứ ba mùa vọng, lễ Thánh Lucia Trinh Nữ Từ Đàng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 21, từ câu 23 đến câu 27. Khi ấy, Đức Giêsu vào đền thờ, và trong khi người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần người và hỏi: Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy? Đức Giêsu đáp: Còn tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy, phép rửa của ông Gioan do đâu mà có? Do trời hay do người ta? Họ mới nghĩ thầm, nếu mình nói do trời, thì ông ấy sẽ vặn lại. Thế sao các ông lại không tin ông ấy? Còn nếu mình nói do người ta, thì mình sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gioan là một ngôn sứ. Họ mới trả lời Đức Giêsu: Chúng tôi không biết. Người cũng nói với họ: Tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.
Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu đã đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ, sau đó đã chữa bệnh và lại còn giảng dạy trong đền thờ. Tất cả những việc đó, Ngài lại làm ngay trong đền thờ, nơi mà người ta coi là lãnh địa riêng của những lãnh tụ tôn giáo Do Thái. Ngài không phải là tư tế, không phải là kỳ mục và cũng không phải là kinh sư. Vì thế các thượng tế và kỳ mục đã đặt câu hỏi về thẩm quyền của Chúa. Họ hỏi, ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Tất cả chúng ta đều biết rằng, Chúa Giêsu là một vị thầy đạo đức. Những hành động của người, bao gồm cả việc người thanh tẩy đền thờ, được thực hiện nhân danh cha của người. Họ đặt câu hỏi về thẩm quyền của Ngài, bởi vì họ không chỉ muốn làm Ngài xấu hổ, mà còn gây nguy hiểm cho toàn bộ sứ mệnh của Ngài. Nhưng Chúa Giêsu lật ngược tình thế đối với họ. Với lòng can đảm và sự thông minh, Ngài trả lời họ bằng một câu hỏi khác. Vậy, phép rửa của ông Gioan do đâu mà có? Do trời hay do người ta? Câu hỏi ấy khiến họ ngạc nhiên và khó xử. Vì nếu họ nói do trời, họ sẽ xa lánh những ai tin vào Gioan Tẩy Giả và phải tin Chúa. Như thế không được. Nếu họ nói do người ta, họ tự nhận bản án vì đã từ chối Gioan Tẩy Giả. Và vì vậy họ đành trả lời, chúng tôi không biết. Ngay cả khi Chúa Giêsu nói cho họ biết sự thật, họ vẫn không tin vào Ngài. Đúng như những gì Thánh Gioan Kim Khẩu đã nói, ngay cả khi Ngài nói với họ, điều đó cũng chẳng lợi ích gì, bởi vì người tối tăm không thể nhận thức được những điều thuộc về người ánh sáng. Cha Pat Tugara, trong cuốn Nhật ký Kinh Thánh năm 2008, nói rằng, thẩm quyền như một khái niệm có thể được hiểu theo nhiều cách. Một người có thẩm quyền là người học cao, hiểu biết rộng, hoặc có chuyên môn về một lĩnh vực nghiên cứu cụ thể. mọi người chắc chắn sẽ lắng nghe anh ấy nếu anh ấy nói về lĩnh vực chuyên môn của mình. Quyền lực cũng được trao cho một người nào đó, theo luật, thông qua quá trình bầu cử. Chattagura tiếp tục nói rằng, uy quyền của Chúa Giêsu đến từ trên cao, vì Ngài đến để thực hiện ý muốn của Chúa Cha. Uy quyền của Ngài phát xuất từ sự giàu có bên trong và tính xác thực của cuộc đời Ngài, vì Ngài là hiện thân hoàn hảo của tình yêu Thiên Chúa, để cứu tất cả mọi người. Đây là điều mà chúng ta gọi là thẩm quyền đạo đức hay thẩm quyền luân lý. Chúa Giêsu không phải là một nhà ngụy biện hay một chính trị gia cố gắng giành được phiếu bầu. Ngài đã làm gương cho muôn người. Người vĩ đại nhất phải là đầy tớ của mọi người. Và vì vậy, Ngài tiếp tục rửa chân cho các môn đệ của Ngài. Thông điệp sứ vụ đấng cứu thế nói rằng, những lời của Chúa Giêsu có quyền năng bởi vì chúng bắt nguồn từ cuộc sống của Ngài. Rao giảng và sống những gì Ngài rao giảng thì được gắn kết với nhau. Lạy Chúa, Chúa dùng quyền không phải để đàn áp hay uy hiếp người khác, nhưng để phục vụ con người, để đem lại bình an và ơn cứu độ cho con người. Xin cho chúng con cũng biết bắt chước mẫu gương của Chúa, mà phục vụ anh em, dù mình ở bất kỳ chức vụ nào. Bởi vì, đối với Chúa, sức mạnh của quyền là sự phục vụ tha nhân với tình yêu. Amen.
Anh em sống chung quanh con, nhiều lần làm con thiệt thòi, nên con sẽ thường từ chối khi anh em tìm đến cậy nhờ. Xin cho con nhìn lên thập tự để biết rằng Chúa đã trên vì yêu thương con. Trên vì yêu thương con, xin giúp con.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến đại hội của bộ các dòng tu. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích bộ các dòng tu phân định và đồng hành với các giám mục giáo phận trong việc cứu xét việc thành lập các hội dòng mới và xử lý các vấn đề liên quan đến các dòng tu. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 11 tháng 12 vừa qua dành cho các hồng y giám mục thành viên và các vị cố vấn tham dự khóa học toàn thể của bộ các dòng tu trong những ngày này. Sau khi cảm ơn các vị lãnh đạo, các thành viên hiện diện và vắng mặt của bộ về các công tác phục vụ giáo hội, Đức Thánh Cha nhắc đến tình trạng giảm sút số tu sĩ tại nhiều nơi trong giáo hội, nhưng đồng thời cũng nói đến thái độ hy vọng dựa trên vẻ đẹp của đời sống thánh hiến, cạnh trong và hồng ân của Thiên Chúa, sự nhưng không của ơn Thiên Triệu, sức mạnh biến đổi của lời Chúa và Thánh Linh của người. Đức Thánh Cha đặc biệt nêu bật công tác phục vụ của bộ các dòng tu được tóm gọn trong hai từ, đó là phân định và đồng hành. Đức Thánh Cha nói, tôi biết có nhiều tình trạng khác nhau mà anh chị em phải gặp hàng ngày. Những tình trạng nhiều khi phức tạp, đòi phải nghiên cứu kỹ lưỡng trong lịch sử của các dòng, trong sự đối thoại với các bề trên dòng và các vị chủ trần. Đó là một công tác phân định nghiêm túc và kiên nhẫn. Nó chỉ có thể thực hiện trong chân trời đức tin và kinh nguyện. Phân định và đồng hành, đặc biệt đối với các cộng đoàn dòng tu mới thành lập, thường dễ bị nguy cơ tự tham chiếu. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, về vấn đề này, có một tiêu chuẩn thiết yếu để phân định, đó là khả năng của một cộng đoàn, một dòng tu, hội nhập vào đời sống dân thánh của Thiên Chúa để mưu ích cho tất cả mọi người. Đời sống thánh hiến nảy sinh trong giáo hội chỉ có thể tăng trưởng và mang lại hoa trái tin mừng trong giáo hội, trong sự hiệp thông sinh động với dân trung thành của Chúa. Vì thế, các tín hữu có quyền được các vị chủ chăn cảnh báo về tính chất xác thực của các đoàn sủng và về sự đáng tín nhiệm của những người tự coi là những vị sáng lập. Trong sự phân định và đồng hành, cần phải luôn chú ý đến một số điểm. Để ý về những người sáng lập, nhiều khi họ có xu hướng tự tham chiếu, cảm thấy mình là những người duy nhất nắm giữ hoặc giải thích đoàn sủng, như thể mình ở trên giáo hội. Cần để ý về việc mục vụ ơn gọi và huấn luyện được đề ra cho các ứng sinh. Để ý xem việc phục vụ qua quyền bính như thế nào, đặc biệt về vấn đề tách biệt giữa tòa lương tâm và tòa ngoài, nhiệm kỳ và sự kiêm nhiệm quyền bính. Và để ý đến những vụ lạm dụng uy thế và quyền hành. Về sự phân định để phê chuẩn các dòng mới, những hình thức mới của đời sống thánh hiến và các cộng đoàn mới, Đức Thánh Cha nói, tôi mời gọi anh chị em hãy phát triển sự cộng tác với các giám mục giáo phận. Và tôi nhắn nhủ các vị chủ chăn hãy đón nhận hoàn toàn sự đồng hành của bộ. Sự cộng tác này, sự hiệp lực giữa bộ các dòng tu và các giám mục cũng giúp tránh nảy sinh những cách không thích hợp, những dòng tu không có đủ lý do hoặc sinh lực cần thiết. Việc phục vụ của anh chị em thật là quý giá để cung cấp cho các vị chủ chăn và dân Chúa những tiêu chuẩn hữu hiệu để phân định. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, sự lắng nghe nhau giữa các cơ quan tòa thánh và các vị chủ chăn cũng như các bề trên tổng quyền là một khía cạnh thiết yếu trong hành trình thượng hội đồng giám mục chúng ta mới khởi sự. Nhưng theo một nghĩa rộng lớn và cơ bản hơn, tôi muốn nói rằng, những người nam nữ thánh hiến được kêu gọi đóng góp phần quan trọng vào tiến trình này, một sự đóng góp mà họ kín múc và phải kín múc từ sự quen thuộc với đời sống huynh đệ và chia sẻ trong đời sống cộng đồng, cũng như trong sự dấn thân tông đồ. Tin Tổng giáo phận Huế. Phòng khám Kim Long F0 chính thức hoạt động. Sau thánh lễ lên đường do Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế chủ sự, vào sáng ngày 7 tháng 12 vừa qua, các thiện nguyện viên thuộc phòng khám Kim Long F0 Tổng giáo phận Huế đã tích cực gấp rút chuẩn bị những công tác cuối cùng để có thể đón tiếp những bệnh nhân đầu tiên. Sáng 9 tháng 12, đoàn thiện nguyện viên được cha Giuse Hồ Thứ, giám đốc Đại chủng viện Huế, đến hiệp dâng thánh lễ. Trong bài giảng thánh lễ, cha Giuse nhấn mạnh, mỗi người cần có ước muốn trở nên nhỏ bé, vì qua những gì bé nhỏ, Thiên Chúa mới tỏ hiện quyền năng của Ngài. Cha Giuse cũng chia sẻ về một mẫu gương của sự nhỏ bé là Thánh Juan Diego được mừng kính vào chính ngày lễ này, mùng 9 tháng 12. Trưa mùng 9 tháng 12, khu thu dung F0 phòng khám Kim Long chính thức tiếp nhận những bệnh nhân đầu tiên là ba nữ tu thuộc dòng tín Cát Mình Huế. Tình hình sức khỏe của các nữ tu hiện nay ổn định. Cũng trong buổi chiều và buổi tối cùng ngày, phòng khám đã tiếp tục đón nhận các bệnh nhân tiếp theo để điều trị. Mặc dù phải làm việc trong môi trường dịch bệnh nguy hiểm, hàng ngày phải tiếp xúc các bệnh nhân nhiễm COVID-19, nhưng các thiện nguyện viên vẫn luôn vui tươi và không sợ hãi, cố gắng phục vụ các bệnh nhân một cách tốt nhất nhằm lan tỏa tin mừng tình thương của Thiên Chúa đến cho mọi người. Tin Roma. Đức Benedicto thứ 16 nhận hang đá Giáng sinh từ miền Bavaria. Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 được trao tặng hang đá máng cỏ miền Bavaria, Đức Quốc, với những sắc thái thiên nhiên tại quê hương của Ngài. Hôm 8 tháng 12 vừa qua, một hiệp hội bạn hang đá miền Bavaria chuyên duy trì và thăng tiến hang đá máng cỏ tại miền này, do Đức ông Martin MacGregor làm chủ tịch, đã trao tặng một hang đá cho Đức Nguyên Giáo Hoàng qua trung gian vị bí thư của Ngài là Đức Tổng giám mục Georg Ganswin. Một hang đá khác cũng được tặng cho Đức Thánh Cha Francisco. Hãng tin CNA tiếng Đức cho biết, cùng đi với phái đoàn của Hiệp hội Hang đá có Đức Cha Rudolf Wunderhonser, giám mục giáo phận Regensburg, nơi Đức Benedicto thứ 16 đã làm giáo sư nhiều năm trước khi làm tổng giám mục giáo phận Munich. Hang đá được trao cho Đức Tổng giám mục Ganswin tại trụ sở của Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng ở đường Hòa Giải để chuyển lại cho Đức Nguyên Giáo Hoàng, và chính Đức Cha Wunderhonser đã đến viếng thăm Ngài tại Vatican và chụp hình với hang đá. Các thành viên Hiệp hội bạn hang đá miền Bavaria cũng tham dự cuộc triển lãm hàng năm 100 hang đá trưng bày tại Vatican ở khu vực hàng cột vòng cùng. Nhờ sự hỗ trợ của Đức Giám mục Giáo phận Regensburg, hội này có thể tham dự cuộc triển lãm hang đá năm nay. Tin giáo hội tại Singapore. Kết thúc kỷ niệm 200 năm truyền giáo tại Singapore. Tổng giáo phận Singapore kết thúc năm kỷ niệm 200 năm truyền giáo tại lãnh thổ này. Ngày 11 tháng 12 năm 1821, Thánh Lorang Imbe thuộc hội thừa sai Pagi đổ bộ lên mỏm cực nam của bán đảo Malaysia, gọi là Singapore, được người Anh thành lập 2 năm trước đó như một trung tâm thương mại và giao dịch. Nhiệm vụ của cha là gặp gỡ các tín hữu công giáo rải rác tại địa phương và khoảng 12-13 người. Cha gửi bản tường trình về tình hình địa phương về cho Đức Cha Esprit Marie Joseph Lorang, bấy giờ là đại diện tông tòa Xiêm La. Công cuộc loan báo tin mừng tại Singapore bắt đầu từ đó. Về sau, cha Imbe trở thành giám mục đại diện tông tòa tại Hàn Quốc, chịu tự đạo năm 1839 và đã được phong thánh. Lễ kỷ niệm 200 năm truyền giáo tại Singapore không được coi như một điểm tới, nhưng như một ký ức và khích lệ mở ra một giai đoạn dấn thần mới, tăng trưởng và chia sẻ theo khẩu hiệu, hãy thắp sáng và chiếu tỏa với đức tin. Câu này xác định hai điểm cốt yếu của biến cố kỷ niệm, đó là củng cố và đẩy mạnh cộng đoàn công giáo, thăng tiến các giá trị đức tin với một đà tiến truyền giáo. Chương trình kỷ niệm đã được Đức Tổng giám mục William Ngô Thành Tài khai mạc ngày 13 tháng 12 năm ngoái 2020 với nhiều sáng kiến và kết thúc vào ngày 11 tháng 12 này. Trong số các sáng kiến đó, có 8 ngày gặp gỡ, các cuộc tham quan có hướng dẫn, triển lãm, thuyết trình về lịch sử, các truyền thống và những dấn thân về mặt xã hội và văn hóa, góp phần vào sự hội nhập vào đất nước Singapore, một trong những nơi tứ chiến nhất Á Châu và một cộng đoàn có 360.000 tín hữu công giáo. Về mặt chủng tộc, 76% dân Singapore là người Hoa, 15% người Mã Lai, 7,4% là người Ấn Độ. Tính chung, các tín hữu Kitô thuộc mọi hệ phái khác nhau chiếm 15% trong tổng số 5,7 triệu dân. Martin, Mexico. Đức Thánh Cha chia buồn với các nạn nhân xe buýt chở di dân tại Mexico. Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ đau buồn vì tai nạn thảm thương, 53 người di dân bị tử nạn và 40 người khác bị thương hôm 9 tháng 12 vừa qua vì xe tải chở họ bị lật trên xa lộ ở bang Chiapas, miền nam Mexico. Các nạn nhân là những người di cư từ Guatemala và El Salvador tiến về Hoa Kỳ. Họ đi trên một xe tải chở hàng hóa dọc theo xa lộ nối từ Chiapa de Corzo đến Tuxtla Gutierrez. Đến một đoạn đường, xe va chạm vào một bức tường, có lẽ vì chạy quá nhanh và đã bị lật. Trong điện văn nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến Đức Tổng giám mục Fabio Martinez Castilla của Tổng giáo phận Tuxtla Gutierrez ở địa phương, Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cho biết Đức Thánh Cha rất đau buồn khi hay tin tai nạn xảy ra trên đường tại Chiapas, làm cho hơn 50 người di dân bị thiệt mạng và nhiều người bị thương. Ngài cầu xin ơn an nghỉ cho những người tử nạn, và đồng thời Đức Thánh Cha chia buồn với gia đình các nạn nhân. Ngài cũng bày tỏ sự gần gũi, an ủi và đặc biệt quan tâm cũng như mong ước cho những người bị thương sớm bình phục. Trong lúc đau khổ này, Đức Thánh Cha thành tâm ban phép lành tòa thánh an ủi như bảo chứng niềm hy vọng nơi Chúa Kitô phục sinh. Tin Bruxelles bị quốc. Các giám mục Âu Châu thăng tiến giáo huấn xã hội Công giáo. Các giám mục Âu Châu sẽ tổ chức một hội nghị là ngày xã hội Công giáo Âu Châu kỳ 3, tiến hành tại Bratislava, thủ đô Cộng hòa Slovakia, từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 3 năm tới 2022, với chủ đề Âu Châu đi xa hơn đại dịch, một sự bắt đầu mới. Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich, Tổng giám mục Luxembourg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Âu Châu gọi tắt là COMES, và là một trong ba cơ quan tổ chức hội nghị, nói rằng những ngày xã hội Công giáo này quan trọng vì chứng tỏ các Kitô hữu và tín hữu Công giáo vẫn còn sinh động tại Âu Châu, và chúng ta có thể hoạt động cho tình liên đới cũng như cho an sinh của mỗi người dân ở Âu Châu. Ngày xã hội Công giáo lần thứ hai trước đây đã tiến hành hồi năm 2014 tại Tây Ban Nha, và cũng do Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu, Liên hội đồng Giám mục Âu Châu và Hội đồng Giám mục Slovakia tổ chức. Tham dự ngày xã hội Công giáo vào trung tuần tháng 3 năm tới tại Bratislava sẽ có 300 đại biểu và nhắm cống hiến một viễn tượng Kitô với sự phục hồi Âu Châu trong các hệ thống chính trị, kinh tế và xã hội, nhất là sau đại dịch COVID-19 hiện nay. Trong cuộc họp báo hôm 10 tháng 12 vừa qua tại Vatican để giới thiệu ngày xã hội Công giáo Âu Châu kỳ 3, Đức Hồng y Hollerich nhấn mạnh đến sự chuyển tiếp mà Âu Châu đang trải qua, đó là về mặt dân số và đời sống gia đình. Tiếp đến là những thay đổi về kỹ thuật và kỹ thuật số, và sau cùng là sự thay đổi về sinh thái học. Đức Hồng y nói, một trong những ước mơ của Đức Giáo hoàng Francisco về Âu Châu là đại lục này là một gia đình và là một cộng đoàn. Những ngày xã hội sẽ là cơ hội để suy tư về ý thức cộng đoàn và nêu bật gia đình như cộng đoàn đầu tiên. Gia đình là tương lai của Âu Châu và phải được nâng đỡ thích đáng bằng những chính sách xã hội để đối phó với mùa đông dân số. Trong cuộc họp báo, một ký giả đã hỏi Đức Hồng y Hollerich về việc Ủy ban Âu Châu rút lại văn kiện, khuyên các nhân viên của Ủy ban đừng dùng từ lễ Giáng sinh. Đức Hồng y cho biết, đề nghị này nằm trong một văn kiện nội bộ dài 32 trang của Ủy ban Hành pháp của Liên hiệp Âu Châu nói về sự đối xử bình đẳng và đưa ra những hướng dẫn đạt tới một sự thông tin bao gồm. Văn kiện này không nhắm phê bình hoặc gây thiệt hại nào, nhưng Đức Giáo hoàng Francisco gọi việc từ bỏ dùng lễ Giáng sinh là điều không hợp thời và ngài có lý. Đức Hồng y Hollerich giải thích rằng, Âu Châu nay đang trở thành một thực tại đa văn hóa và đa tôn giáo, nhưng nếu Ủy ban Hành pháp Âu Châu muốn bao gồm các tôn giáo khác nhau, thì giải pháp không phải là dồn các tôn giáo vào lĩnh vực riêng tư, nhưng là để cho các tôn giáo được có một không gian công cộng. Vì thế, đề nghị tránh dùng từ lễ Giáng sinh, trong thực tế, đó là một sự kỳ thị chống các tín hữu Kitô, và đây là điều mà chúng tôi không thể chấp nhận được.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Nghi thức thánh lễ phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang tìm hiểu phần phụng vụ lời Chúa. Sau những dẫn nhập tổng quát về thần học và lịch sử ở lần trước, giờ đây chúng ta hãy phân tích những thành phần của phụng vụ lời Chúa. Dựa theo quy chế tổng quát sách lễ Roma, chúng tôi sẽ bàn 6 đề tài sau đây. 1. Các bài đọc. 2. Thánh vịnh Đắc Ca. 3. Tung hô trước khi đọc tin mừng. 4. Bài giảng. 5. Tuyên xưng đức tin. Và 6. Lời nguyện phổ quát. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu đề tài thứ nhất, các bài đọc. Ý nghĩa. Chúng tôi đã giải thích ý nghĩa các bài đọc trong phần thần học ở lần trước. Việc công bố các bài đọc tương ứng với việc Chúa phán dạy, cộng đoàn lắng nghe trong thinh lặng. Tuy nhiên, cũng cần phân biệt các cấp độ khác nhau các bài đọc sách thánh, từ Cựu Ước sang Tân Ước và trong Tân Ước. Vị trí nổi bật được dành cho việc công bố tin mừng. Điều này giải thích lý do của những nghi thức trang trọng khi công bố tin mừng. Cộng đoàn đứng thay vì ngồi. Đôi khi có nghi thức rước sách tin mừng với bình hương và nến. Việc làm dấu thánh giá kép trước khi đọc. Nguyên tắc. Quy chế tổng quát sách lễ Roma cũng như dẫn nhập của sách bài đọc đã đưa ra nhiều nguyên tắc liên quan đến người đọc, nơi đọc, cách đọc. Về người đọc, trên nguyên tắc, việc đọc sách thánh được trao cho người đã lãnh tác vụ này. Tuy nhiên, trên thực tế, việc đọc sách có thể được ủy cho bất cứ ai có khả năng. Điều quan trọng là người đọc sách thánh cần ý thức rằng mình không đọc để suy gẫm, nhưng là công bố lời Chúa cho cộng đoàn. Điều này đòi hỏi sự huấn luyện về kỹ năng, chẳng hạn giọng đọc, cũng như chuẩn bị về tinh thần. Việc huấn luyện về kinh thánh phải cho phép người đọc định vị được các bài đọc trong bối cảnh đặc thù của chúng và nắm bắt được, dựa vào ánh sáng của đức tin, trọng tâm của sứ điệp được mặc khải. Việc huấn luyện về phụng vụ phải cung cấp cho người đọc khả năng hiểu được ý nghĩa và cấu trúc của phần phụng vụ lời Chúa và nhận ra được những liên hệ giữa phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể. Việc chuẩn bị kỹ thuật phải làm cho người đọc ngày càng có khả năng hơn trong nghệ thuật đọc trước công chúng, hoặc trực tiếp, hoặc dùng những phương tiện khuếch âm hiện đại. Bài tin mừng được dành cho phó tế hoặc tư tế. Thực ra, việc đọc sách thánh không thuộc về phận vụ của vị chủ tọa. Vì thế, việc hát bài thương khó có thể trao cho giáo dân. Về nơi đọc, bài đọc được công bố tại giảng đàn. Công đồng Vaticano thứ hai đã muốn khôi phục lại vị trí của giảng đài, nơi công bố lời Chúa, cũng ngang tầm với bàn thờ, nơi cử hành mình máu Chúa. Tại giảng đài sẽ đọc các bài đọc sách thánh, thánh vịnh Đáp Ca và bài công bố tin mừng phục sinh. Tại đây cũng có thể giảng và đọc các lời nguyện phổ quát, nhưng không được dùng giảng đài cho người dẫn lễ và ca trưởng. Họ có thể dùng một giá sách khác. Về cách đọc, có nhiều chi tiết liên quan đến chính việc công bố lời Chúa, những lời mở đầu và kết thúc, thái độ của cộng đoàn. Bài đọc được mở đầu bằng tựa đề tác phẩm và kết thúc với lời công bố, đó là lời Chúa. cộng đoàn đáp lại: Tạ ơn Chúa. Riêng đối với bài tin mừng, nghi thức trang trọng hơn, vị tư tế hoặc phó tế chắp tay đọc: Chúa ở cùng anh chị em. Cộng đoàn đáp: Ta ở cùng cha. Vị tư tế đọc tiếp: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh. Đồng thời, đưa ngón tay làm dấu trên sách và trên mình, nơi trán, miệng và ngực. Mọi người khác cũng làm như thế. Cộng đoàn tung hô và nói: Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Rồi vị tư tế xông hương sách tin mừng, nếu có xông hương. Sau đó, vị tư tế công bố bài tin mừng, và quấy bài thì tung hô: Đó là lời Chúa. Cộng đoàn đáp: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Vị tư tế hôn sách và đọc thầm: Nhờ những lời tin mừng vừa đọc, xin Chúa xóa tội chúng con. Những lời mở đầu và kết thúc mang tính cách tuyên xưng rằng chúng ta đang nghe lời của Thiên Chúa, đồng thời chúc tụng và tạ ơn Ngài vì đã mặc khải cho nhân loại. Dấu thánh giá khi đọc tin mừng ta như muốn mô tả tác động của lời Chúa vào cuộc đời của ta. Khởi đầu từ cuốn sách, lời Chúa cần được suy nghĩ trong trí tuệ, lưu giữ trong tâm hồn và tuyên xưng bằng miệng lưỡi. Cộng đoàn ngồi khi nghe đọc sách thánh. Ngồi là tư thế của môn sinh, ngồi nghe thầy dạy. Cộng đoàn đứng khi nghe công bố tin mừng. Đây là thái độ cung kính mà các Kitô hữu đã tuân thủ từ những thế kỷ đầu tiên. Chúng ta bước sang đề tài thứ hai, Thánh Vịnh Đáp Ca. Như đã nói, cấu trúc của phục vụ lời Chúa là cuộc đối thoại. Chúa nói, ta lắng nghe, và rồi ta đáp lại. Vì thế, không lạ gì mà ngay từ lâu đời, phục vụ lời Chúa đã có những bài đáp ca mang nhiều dạng thức: Thánh Vịnh Đáp Ca, Tung Hô Alleluia, Ca Tiếp Liên. Mục tiêu của những bài ca này không chỉ nhằm tạo ra cuộc đối thoại với Thiên Chúa, nhưng còn tạo ra bầu khí thư giãn cho tâm trí, cách riêng khi phải nghe nhiều bài đọc liên tiếp. Dù sao, chúng ta đừng nên quên rằng sự thinh lặng cũng là bầu khí giúp chúng ta suy nghĩ lời Chúa. Vì thế, sau mỗi bài đọc, cần giữ thinh lặng trong giây lát trước khi sướng đáp ca. Trong tiếng Latin, bài đáp ca được gọi là responsorium, không phải bởi vì đáp lại bài đọc lời Chúa, nhưng vì là thể văn đối đáp giữa ca viên với cộng đoàn. Ca viên sướng thánh vịnh, cộng đoàn lặp lại bằng một điệp khúc hay một câu văn ngắn. Thánh vịnh đáp ca được chọn dựa theo tư tưởng của bài đọc một. Thường thánh vịnh đáp ca lấy ở sách bài đọc theo ngày. Tuy nhiên, quy chế tổng quát sách lễ Roma cũng cho phép thay thế bằng các bản văn khác, chẳng hạn như các thánh ca mà tư tưởng gần giống với bài đọc theo mùa hoặc hợp với lễ của một vị thánh. Theo kinh nghiệm, cộng đoàn khó bắt ngay được điệp khúc. Vì thế, người đọc nên sướng chậm rãi câu điệp khúc vào lúc đầu và lặp lại nhỏ tiếng với cộng đoàn vào những lần kế tiếp. Chúng ta đi sang đề tài tung hô trước khi đọc tin mừng. Lời tung hô Hallelujah gốc tiếng Do Thái có nghĩa là hãy ngợi khen Chúa. Sau lời tung hô này, cộng đoàn đọc hay hát một câu kinh thánh và lặp lại lời tung hô Hallelujah. Chức năng của nó không phải là đáp ca, nhưng là chuẩn bị đón tiếp Chúa Kitô trong bài tin mừng. Vì thế, câu điệp khúc được chọn lựa từ bài tin mừng sắp sửa được công bố. Tuy nhiên, câu điệp khúc không nhất thiết lấy từ bài tin mừng trong ngày, nhưng có thể lấy từ những điệp khúc được chọn lựa theo mùa hoặc chung các thánh. Theo truyền thống phụng vụ Latin, trong mùa chay không hát Hallelujah, nhưng vẫn đọc một câu điệp khúc. Cộng đoàn đứng khi hát hoặc đọc Hallelujah như để đón chào Chúa Kitô. Đang khi đó, trên gian thánh có cuộc rước sách tin mừng. Trong khi hát Hallelujah, nếu có sông hương, vị tư tế bỏ hương, ban phép lành, rồi vị tư tế chắp tay, cúi mình sâu trước bàn thờ, đọc thầm: Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin thanh tẩy tâm hồn và môi miệng con, để con xứng đáng và đủ tư cách công bố tin mừng của Chúa. Nếu phó tế đọc tin mừng, thì sẽ cúi mình xin vị tư tế chúc lành, với công thức tương tự. Xin Chúa ngự nơi tâm hồn và môi miệng thầy, để thầy xứng đáng và đủ tư cách công bố tin mừng của Chúa, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Ca tiếp liên. Vào những dịp lễ trọng, tiếp sau Hallelujah, ca đoàn còn hát ca tiếp liên. Tiếng Latin sequentia có nghĩa là tiếp nối theo. Nguồn gốc của thuật ngữ được giải thích như thế này. Từ thế kỷ thứ 5, người ta kéo dài lời tung hô Hallelujah bằng việc ngân nga chữ A ở cuối. Xét vì giọng điệu vui tươi, nó cũng được đặt tên là Jubilus. Từ thế kỷ thứ 9, nó được đổi tên là Sequentia bởi vì kéo dài lời Hallelujah. Trên thực tế, người ta đã thêm lời vào những tiếng ngân thành những bài ca. Sách lễ Roma của Đức Pio thứ 5 chỉ chấp nhận 4 ca tiếp liên. Sách lễ hiện hành cũng chỉ chấp nhận 4 bài: Victime Paschali, trong lễ phục sinh; Veni Sancte Spiritus, trong lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống; Laudation, lễ mình máu thánh; và Stabat Mater, lễ Đức Mẹ sầu bi. Tuy nhiên, hai ca tiếp liên sau mang tính nhiệm ý. Những bài ca tiếp liên có lịch sử khác nhau. Victime Paschali được gán cho Guibo Bourgogne, tuyên úy hoàng triều Conrad đệ nhị, sáng tác vào cuối thế kỷ thứ 11. Ba bài kia được gán cho tác giả thuộc thế kỷ thứ 13. Bài Veni Sancte Spiritus gán cho Stefano Langton, tổng giám mục Canterbury. Bài Laudation ra đời vào cùng thế kỷ, được gán cho Thánh Thomas Aquino. Bài Stabat Mater được gán cho nhiều tác giả như Thomas Celano, Giacobone Todi hoặc Thánh Bonaventura. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở lần khác tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài Thị trường tự do với phần 1, chức năng của thị trường. Theo nguyên ngữ, thị trường chính là một địa điểm thể lý, quen gọi là chợ, nơi người mua và người bán trực tiếp trao đổi và mặc cả với nhau về giá cả, sản phẩm, sản lượng, lao động, vân vân. Hôm nay, thị trường là một cơ cấu tổ chức kinh tế, trong đó người mua và người bán tương tác với nhau để xác định giá cả và sản lượng của hàng hóa hay dịch vụ. Thị trường này rất đa dạng, có thể tập trung như thị trường chứng khoán, cũng có thể phi tập trung như thị trường lao động hoặc địa ốc, hay chỉ hiện hữu trên các xa lộ thông tin như các sản phẩm và dịch vụ được trao đổi qua mạng Internet. Nói cách khác, thị trường là biểu hiệu thu nhỏ của một quá trình thông qua đó các quyết định của người tiêu thụ về việc mua một mặt hàng nào đó, các quyết định của các công ty về việc nên sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào và sản xuất bao nhiêu, cũng như quyết định của công nhân về vấn đề lựa chọn việc làm cho ai và làm bao lâu, vân vân, đều được dung hòa nhờ sự điều chỉnh của giá cả. Quá trình điều chỉnh này sẽ thúc đẩy xã hội phân bố lại các nguồn lực nhằm giải quyết một cách thỏa đáng câu hỏi kinh tế cam go. Sản xuất cái gì? Sản xuất như thế nào? Sản xuất bao nhiêu? Và sản xuất cho ai? Trong hệ thống kinh tế thị trường, tất cả các hoạt động kinh tế không bị nhà nước kiểm soát hoặc bị đặt dưới sự chỉ đạo của một cơ quan trung tâm nào cả. Dù vậy, thị trường cũng không rơi vào tình trạng hỗn loạn và phi lý. Trái lại, nó hoạt động hữu hiệu và hiểu ngầm một thứ trật tự nào đó. Nó là một phương tiện giao tiếp để tập hợp tri thức và hành động của hàng triệu cá nhân khác nhau. Không có một bộ não hay hệ thống tính toán trung tâm, nhưng nó vẫn giải quyết được vấn đề sản xuất và phân phối, bao gồm hàng triệu ẩn số và mối tương quan mà không ai biết. Những vấn đề ấy cho dù những máy tính nhanh nhất ngày nay cũng không thể làm nổi. Chẳng ai thiết kế ra thị trường, nhưng nó vẫn vận hành rất tốt. Bản tóm lược học thuyết xã hội của giáo hội, của Hội đồng Giáo hoàng về công lý và hòa bình, cũng nhìn thị trường theo chiều hướng đó. Giáo huấn xã hội của giáo hội đánh giá cao các lợi ích chắc chắn mà cơ chế thị trường tự do cống hiến. Nhà biết sử dụng các nguồn lực thiên nhiên cách tốt hơn và biết tạo điều kiện để hàng hóa được trao đổi cách thuận lợi hơn. Quan trọng hơn cả là cơ chế ấy đã đặt trọng tâm nơi ý muốn và sở thích của con người. Một thị trường cạnh tranh đích thực là một phương tiện hữu hiệu để đạt được mục tiêu quan trọng của công bằng. Điều tiết sự thái quá về lợi nhuận của các xí nghiệp, đáp ứng yêu cầu của người tiêu thụ, sử dụng và bảo tồn tài nguyên cách hiệu quả hơn, tưởng thưởng những cố gắng của các doanh nhân và việc canh tân cách tài tình, phổ biến thông tin để người ta thực sự có thể so sánh và mua các sản phẩm trong bầu khí cạnh tranh lành mạnh. Trên thực tế, cơ chế thị trường không ngừng tạo ra những điểm bất ngờ và kỳ diệu để xác định ba vấn đề căn bản của tổ chức kinh tế. Sản xuất cái gì? Sản xuất như thế nào? Sản xuất cho ai? Chúng ta có thể liệt kê một số nét tiêu biểu về hoạt động và chức năng của thị trường. Thứ nhất, chức năng cân bằng cung cầu. Cơ chế thị trường tìm được sự cân bằng cung cầu khi tạo ra cân đối giữa các lực lượng sản xuất bằng hệ thống giá cả. Tính giá cả này là quả cân trong cơ chế thị trường. Khi giá tăng sẽ làm giảm lượng tiêu thụ và khuyến khích sản xuất. Ngược lại, khi giá hạ sẽ khuyến khích tiêu dùng và giảm sản xuất. Thứ hai, chức năng thông tin. Giá cả cũng đóng vai trò tín hiệu đối với người tiêu dùng cũng như người sản xuất. Nếu một mặt hàng nào đó được người tiêu dùng mua nhiều thì giá sẽ tăng, và việc tăng giá này là tín hiệu giúp người sản xuất biết rằng phải cung cấp nhiều hơn. Thông tin của thị trường rất đa dạng và phong phú. Giá cả, tổng số cung, cầu, cơ cấu cung, cầu, thị hiếu của khách hàng, hướng di chuyển của hàng hóa và dịch vụ. Các thông tin này đóng vai trò quan trọng trong việc lấy quyết định về sản xuất, quản lý, mậu dịch, vân vân. Thứ ba, chức năng thừa nhận. Các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa và dịch vụ là để bán. Người tiêu dùng sẽ sử dụng đồng tiền của mình như lá phiếu để xác định sự thành công hay thất bại của sản phẩm trên thị trường. Cơ chế thị trường dùng lợi nhuận và thua lỗ như một tiêu chuẩn hiệu quả nhất để tưởng thưởng hay trừng phạt đối với các nhà kinh doanh. Thứ tư, chức năng điều tiết. Thông qua hệ thống giá cả, yếu tố lợi nhuận và điều kiện cạnh tranh gay gắt, thị trường điều tiết hành động chuyển vốn từ ngành sinh lợi thấp sang ngành sinh lợi cao, hay mối quan hệ phức tạp giữa cung và cầu. Sự điều tiết này góp phần thiết lập quân bình cung cầu, đồng thời đòi hỏi các nhà doanh nghiệp phải áp dụng phương pháp sản xuất hiệu quả nhất nhằm tăng chất lượng và giảm giá thành của sản phẩm. Khi đề cao tự do cá nhân, tính năng động và óc sáng tạo trong sinh hoạt kinh tế, phái tự do kinh tế đã đặt nổi một nguyên tắc căn bản trong phát triển kinh tế. Thật vậy, nếu trong một số trường hợp đặc biệt, việc can thiệp của nhà nước vào hoạt động kinh tế được coi là biện pháp cần thiết để đẩy mạnh phát triển và đảm bảo quân bình xã hội, thì chế độ bao cấp không những không thành công trong việc phát triển đất nước, mà còn tạo ra những hậu quả kinh tế nguy hại như tình trạng thiếu hụt thường xuyên về lương thực và hàng hóa, lề lối làm việc bê bối, thiếu hiệu năng, thái độ tắc trách, phung phí nguyên liệu thiên nhiên, thâm thủng công quỹ, nạn quan liêu cửa quyền, tham nhũng, hối lộ, vân vân. Đã hẳn, cũng như những hệ thống kinh tế chính trị khác, kinh tế thị trường chẳng hoàn hảo và lý tưởng gì. Tuy nhiên, kinh nghiệm trong mấy thập niên vừa qua cho thấy, ít nhất, nó vẫn hoàn bị hơn hệ thống kinh tế chỉ huy được áp dụng tại các nước thuộc khối xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu trước đây. Ít nhất, thị trường tự do đã tránh được những giới hạn, khuyết điểm và sai lầm của kinh tế bao cấp, cũng như tính không tưởng và thiếu hiệu năng của nhiều chương trình an sinh xã hội. Quan niệm giáo điều về lý tưởng bình đẳng tuyệt đối quá nhiều lần đã dẫn đến tình trạng bình quân trong lầm than và chủ trương duy ý chí về nhảy vọt kinh tế. Kết cục chỉ là những bước tụt hậu thê thảm. Trung Quốc dưới thời cách mạng văn hóa và Campuchia của Pol Pot là hai thí dụ điển hình và gần gũi nhất.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Con nay thuộc về Ngài, lạy Chúa. Từ nay con thuộc về Ngài. Con không mơ quyền thoại, Ngài ơi. Vì đời con thấy đáng hoài. Thiên Chúa hết tâm tư, để không nuôi tiếc về con. Để không lo lắng buồn mà, để tình cha yêu thương triền miên. Đây là trái tim con, và đây muôn khát vọng, đây khao khát yêu thương, và đây tâm hồn thao thức. Dâng về Chúa trên cao, để hòa tan trong muôn tình thương, đời sẽ tràn hòa anh thương, để bừng lên tràn lan muôn hương.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay, phục vụ giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm gương sáng, lòng can đảm và yêu mến Chúa Giê-xu của Thánh Lucia trinh nữ tử đạo. Thánh nhân sinh vào khoảng năm 283 tại vùng Sicily thuộc nước Ý dưới thời hoàng đế Diocletian. Sinh trưởng trong một gia đình giàu có, nhưng Lucia phải mồ côi cha ngay từ lúc còn nhỏ. Bà Eticia, người mẹ quá, đã tận tình nuôi dưỡng và giáo dục Lucia sống theo niềm tin Kitô giáo. Từ chiếc nôi gia đình, Lucia đã sớm ấp ủ ước nguyện thánh thiện, dâng hiến đời mình cho Chúa, nhưng hoàn toàn giữ kín với người mẹ của mình. Đến tuổi trưởng thành, người mẹ đã hứa gả Lucia cho một thanh niên giàu có trong vùng. Vì không muốn làm buồn lòng mẹ, Lucia tìm cách từ chối vị hôn phu, và thiết tha xin Chúa tỏ dấu chỉ thay đổi ý nghĩ của người mẹ. Quả nhiên, một ngày nọ, mẹ ngài bỗng mắc phải bệnh băng huyết trầm trọng. Lucia đã đưa người mẹ đến viếng và cầu nguyện bên mộ thánh Agatha để xin được ơn chữa lành. Như một phép lạ, Chúa đã làm cho người phụ nữ băng huyết trong tin mừng khi chị chạm vào tua áo của Chúa, và người cũng không từ chối những ai có lòng tin, nên đã cho bà được khỏi bệnh. Từ đó, người mẹ của Lucia thay đổi ý định, không ép buộc Lucia phải kết hôn nữa. Để thực hiện ước nguyện dâng hiến đời mình cho Chúa, Lucia đã được người mẹ đồng ý cho bán hết gia tài và của hồi môn mà phân phát cho người nghèo. Việc làm này đã dấy lên lòng căm tức nơi vị hôn phu của Lucia, khiến anh đi tố cáo với quan tổng trấn Lucia là một Kitô hữu. Lập tức, Lucia bị giải đến trước mặt quan để tra khảo. Vị quan này dùng lời lẽ dụ dỗ Lucia dâng hương tế thần và ép buộc chị phải bỏ đạo. Lucia thẳng thắn đáp lại: "Thưa quan, tôi chỉ kính thờ một mình Thiên Chúa. Vì yêu mến Chúa trên hết mọi sự, nên tôi đã phân phát gia tài của tôi cho người nghèo. Bây giờ còn chính mạng sống tôi đây, tôi sẵn sàng tận hiến để làm lễ vật tiến dâng người." Quan biết vâng phục mệnh lệnh vua Chúa dưới đất, thì tôi càng phải vâng giữ giới răn của Thiên Chúa trên trời. Ngài muốn làm gì tôi thì làm, tôi chỉ một mực trung thành với Chúa tôi thờ mà thôi. Tôi chỉ có một tình nhân mà tôi say mến, vị đó chính là Chúa Giêsu Kitô. Chưa dừng lại ở đó, quan cho giải Lucia đến một nơi nhơ uế tội lỗi, nhằm hủy diệt đức trinh khiết của chị. Nhưng Thiên Chúa đã có cách khôn ngoan để bảo vệ Lucia. Khi đội quân thi hành án đến, Chúa đã cho thân thể Lucia ra nặng trĩu như núi đá, khiến quân lính không thể kéo đi được. Thấy vậy, quan liền ra lệnh tẩm dầu vào người Lucia và phóng lửa đốt. Nhưng hành vi xấu xa của quan không thể thắng được bàn tay che chở của Thiên Chúa. Lucia đã được Chúa gìn giữ cho thân xác vẹn toàn giữa ngọn lửa hồng. Sau cùng, Lucia đã được lãnh phúc tử đạo bằng một lưỡi gươm vào năm 304, thời bắc hại đạo của hoàng đế Diocletiano. Cuộc đời thánh nữ Lucia được thêu dệt với rất nhiều huyền thoại. Cái tên Lucia có nghĩa là ánh sáng, nhưng cuộc đời chị thánh trải qua rất nhiều bóng tối. Một số truyền thuyết cho rằng, thánh nữ còn bị quân lính lấy đi đôi mắt, nhưng Thiên Chúa đã bảo vệ và trả lại cho chị sự toàn vẹn của thân xác và tâm hồn. Vì thế, thánh nữ Lucia được xem là bổn mạng của những người khiếm thị. Sau này, các họa sĩ đã vẽ lại chân dung thánh Lucia với đôi mắt đặt trên tay. Mừng kính thánh nữ Lucia, chúng ta được mời gọi giữ vững đức tin trong mọi hoàn cảnh, nhất là những lúc gặp khó khăn thử thách. Lời Chúa Giêsu đã khẳng định, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà thối đi, thì nó sẽ sinh nhiều bông hạt. Thánh nữ Lucia là hạt giống tốt, âm thầm chịu mục nát để trao cho đời, cho giáo hội một mùa lúa chịu hạt. Lịch sử giáo hội đã trải qua nhiều cuộc bắc hại đạo, nhưng giáo hội luôn kiên vững nhờ tin vào Chúa Giêsu Kitô, đấng đã vượt qua sự chết và chiến thắng vinh quang. Lạy Chúa Giêsu, thánh nữ Lucia đã đánh đổi mạng sống mình để giữ vững đức tin. Xin khơi dậy nơi chúng con lòng tin vững vàng và niềm yêu mến thiết tha, hầu can đảm làm chứng cho Chúa đến phút cuối của cuộc đời. Amen.
Đây mộng ước tương lai, và đây muôn khắc khoải. Đây toàn tính hôm nay, và đây hy vọng ngày mai. Dâng về Chúa trên cao, để ngày tháng đông đầy tình thương. Cuộc sống không còn oán than, và bừng lên niềm tin trong sáng. Con nay thuộc về Ngài, lạy Chúa, từ nay con thuộc về Ngài. Con không mơ quyền thoại, Ngài ơi, vì đời con thấy đắng ngoài. Thiên Chúa hết tâm tư, để không nuôi tiếng phụ thoại, để không lo lắng buồn mà, để tình cha yêu thương chiến miên. Ban ngàn khúc ân thiên chờ che con tháng ngày. Ôi Thiên Chúa yêu thương,
vì con chưa đã buồn ba. Ai hiểu thấu công ơn để chiều con Chúa chọn thập giá, để dẫn con về với Cha, hưởng nguồn vui tràn ơn thánh hóa. Con nay thuộc về Ngài, lạy Chúa. Từ nay con thuộc về Ngài. Con không mơ quyền thoại Ngài ơi, vì đời con thấy đáng hoài. Thiên Chúa hết tâm tư để không nuôi tiếng phụ thôi, để không lo lắng buồn ba, để tình Cha yêu thương chiếm niềm.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.